Mời quý thính giả cùng theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, nhân dịp Tết Nguyên Đán, hôm nay 27 tháng 1 tức 28 Tết, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm chúc Tết và kiểm tra công tác ứng trực Tết tại một số cơ quan đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Tại các đơn vị đến thăm gồm Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội, Cục An ninh Điều tra, Bộ Công an và Lữ đoàn K3 Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đều ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những thành tích của các đơn vị trong năm 2024, đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy những thành tích đạt được và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm mới, đóng góp cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết tiền thưởng Tết Ất Tỵ bình quân 7.720.000 đồng, tăng 13% so với Tết Giáp Thìn. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ toàn bộ vốn điều lệ thưởng bình quân 7.660.000 đồng, doanh nghiệp dân doanh 6.760.000 đồng và khối FDI 8.240.000 đồng. Dịp Tết năm 2025, Tổng Liên đoàn chi chăm lo cho lao động với tổng kinh phí hơn 4.700 tỷ đồng, trong đó nguồn tài chính công đoàn hơn 3.054 tỷ đồng, gần 1.700 tỷ đồng còn lại từ nguồn xã hội hóa. Sau Tết, một số công đoàn cơ sở sẽ cùng chủ sử dụng tổ chức các chuyến xe đưa lao động trở lại nơi làm việc. Từ sáng đến trưa nay 28 Tết, trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương, Mỹ Thuận, Cần Thơ và các tuyến quốc lộ 1, quốc lộ N2, quốc lộ 62, quốc lộ 57, quốc lộ 60, quốc lộ 30, quốc lộ 80, lượng người dân hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đổ về các tỉnh thành miền Tây Nam Bộ tăng cao. Nhằm tạo điều kiện cho người dân được thuận tiện trong suốt quá trình di chuyển, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với các mạnh thường quân tặng 5.000 chai nước suối, 500 hộp sữa và 500 khăn lạnh đến người dân đi đường. Trước đó, ngành chức năng và lực lượng công an, cảnh sát giao thông công an các tỉnh Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp cũng tổ chức phát nước, cơm, bánh miễn phí cho người dân về quê đón Tết. Hoạt động này được người dân cảm kích và vui mừng, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng nhân dân. Thông tin từ Văn phòng Ban An toàn Giao thông thành phố Cần Thơ, trong 3 ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán tính từ ngày 26 đến ngày 28 tháng Chạp, toàn thành phố đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết một người. So với cùng kỳ của Tết năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí. Trong 3 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết, cảnh sát giao thông đã kiểm tra và xử lý trên 300 trường hợp vi phạm. Cũng trong 3 ngày đầu của kỳ nghỉ Tết, dù số lượng người tham gia giao thông đông đúc, tuy nhiên không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Các vị trí có nguy cơ trên quốc lộ và đường nội ô đều có cảnh sát giao thông ứng trực điều tiết phân luồng kịp thời. Tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Nhân dịp Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác Trung ương và thành phố Cần Thơ đã tới thăm chúc Tết quận Bình Thủy. Năm 2024, quận thực hiện đạt tất cả 16 chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Đến nay, quận xóa trắng hộ nghèo còn 49 hộ cận nghèo, không còn nhà tạm, nhà dột nát, thu thuế tổng nguồn đạt trên 136%. Đồng thời, địa phương đang tiếp tục quyết liệt thực hiện nghị quyết 12 về xây dựng và phát triển quận Bình Thủy trở thành đô thị văn minh hiện đại của thành phố Cần Thơ. Năm 2025, địa phương tiếp tục phấn đấu đạt các chỉ tiêu trên giao. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng và biểu dương những thành tích mà đảng bộ chính quyền quận Bình Thủy trong thời gian qua. Tin tưởng với đội ngũ cán bộ trẻ giao nhiệt huyết, quận Bình Thủy sẽ đạt được nhiều kết quả nổi bật trong thời gian tới, xây dựng quận theo hướng công nghiệp, thương mại, dịch vụ, địa phương sáng, xanh, sạch, đẹp. Chia sẻ với nhiều bệnh nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ không về nhà đón Tết, ban giám đốc phòng công tác xã hội của bệnh viện phối hợp với quý mạnh thường quân đã đến thăm và tặng quà Tết cho các bệnh nhân vào sáng 27 tháng 1 tức ngày 28 tháng Chạp âm lịch hôm nay. Lãnh đạo bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ ân cần thăm hỏi bệnh tình của các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện trong những ngày giáp Tết mà không về quê đón Tết được và gửi lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới, mọi sự tốt lành đến bệnh nhân và gia đình người bệnh. Bệnh viện đã trao tặng 300 suất cho bệnh nhân ở khoa hồi sức tích cực chống độc, khoa thận nhân tạo, khoa nội tim mạch và các khoa khác, tổng các suất quà Tết trị giá 44 triệu đồng. Với chức năng bảo vệ các mục tiêu địa bàn trọng điểm, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an thành phố Cần Thơ đã triển khai kế hoạch cao điểm dịp Tết Nguyên Đán. Theo đó, trong dịp Tết Nguyên Đán, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an thành phố Cần Thơ đã bố trí tăng cường lực lượng ứng trực và bảo vệ các mục tiêu địa bàn trọng điểm như Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước. Ngoài việc ứng trực đảm bảo tuyệt đối an toàn, lực lượng này còn phối hợp với các đội bảo vệ cơ quan doanh nghiệp, kiểm tra đảm bảo an toàn về an ninh trật tự phòng cháy chữa cháy. Chương trình nghệ thuật đón giao thừa mừng Đảng Quang Vinh, mừng Xuân Ất Tỵ năm 2025 do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ phối hợp thực hiện sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 28 tháng 1 nhằm 29 tháng Chạp tại công viên Sông Hậu và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chương trình có chủ đề Sắc Xuân Tây Đô. Có hai phần, phần 1 Đất nước vào xuân, ngợi ca Đảng và Bác Hồ kính yêu. Phần 2 Cần Thơ chào xuân mới với những ca khúc vui tươi phấn khởi đón chào mùa xuân. Các tiết mục được các ca sĩ nghệ sĩ đến từ Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ, Nhà hát Tây Đô và ca sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn. Dịp Tết Nguyên Đán Ất Tỵ năm 2025, thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức 4 điểm bắn pháo hoa từ nguồn kinh phí xã hội hóa của thành phố và nguồn kinh phí xã hội hóa của các địa phương. Trong 4 điểm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên Đán Ất Tỵ năm nay tại thành phố Cần Thơ, gồm 1 điểm bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực nhà hàng Qua Sứ, khu vực 1 phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 28 tháng 1 năm 2025, nhằm ngày 29 tháng 12 năm 2024 âm lịch lúc giao thừa, và 3 điểm bắn pháo hoa tầm thấp từ 22 giờ đến 22 giờ 15 phút ngày 28 tháng 1 năm 2025 nhằm ngày 29 tháng Chạp âm lịch tại khu vực công viên Phan Giang Trị, ấp Nhân Lộc 2, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, khu vực quảng trường huyện Thới Lai, ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, và khu vực quảng trường Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh, ấp Vĩnh Tiến, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh. Chuyển sang phần tin thế giới, Israel cho biết công dân Palestine sẽ trở về phía bắc dãy Gaza sau khi đạt được thỏa thuận thả thêm 6 con tin với Hamas, trong đó 3 con tin được thả vào ngày 30 tháng 1 và 3 con tin còn lại thả vào ngày 1 tháng 2. Bước đột phá này giúp bảo toàn lệnh ngừng bắn mong manh trong cuộc chiến giữa Israel và Hamas, mở đường cho nhiều cuộc trao đổi con tin và tù nhân hơn theo thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 15 tháng. Hôm nay, giới chức Hàn Quốc đã trình báo sơ bộ về vụ tai nạn máy bay của hãng Jeju Air lên Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO, cùng với các cơ quan chức năng của Mỹ, Pháp và Thái Lan. Vụ tai nạn xảy ra vào cuối tháng 12 năm ngoái, khiến 179 người thiệt mạng, được xem là thảm họa hàng không nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước này. Theo báo cáo được công bố hôm nay, nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra, với trọng tâm là khả năng va chạm với chim, đồng thời phân tích các yếu tố liên quan đến động cơ và hệ thống hướng dẫn hạ cánh tại sân bay quốc tế Muan. Ngày 26 tháng 1 giờ Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố mức thuế quan 25% trả đũa đối với Colombia sau khi Tổng thống nước này chặn các chuyến bay quân sự của Mỹ chở người nhập cư bị trục xuất hạ cánh ở Colombia. Trước đó, ông Petro tuyên bố chặn 2 chuyến bay quân sự của Mỹ chở người nhập cư hướng đến đất nước này và kêu gọi Mỹ thiết lập các hình thức tốt hơn trong việc đối xử với người di cư. Ông Petro cũng để ngỏ cánh cửa tiếp nhận những người di cư hồi hương đi trên các máy bay dân sự. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang thảo luận với nhiều bên về việc mua lại nền tảng mạng xã hội TikTok và dự kiến sẽ đưa ra quyết định trong vòng 30 ngày tới. Reuters đưa tin chính quyền của ông Trump đang xây dựng một kế hoạch nhằm cứu TikTok thông qua sự hợp tác với công ty phần mềm Oracle và một nhóm các nhà đầu tư bên ngoài. Nếu thỏa thuận thành công, Oracle sẽ chịu trách nhiệm giải quyết các mối lo ngại liên quan đến an ninh quốc gia, một vấn đề từng khiến TikTok đứng trước nguy cơ bị cấm tại Mỹ. Đến đây, bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ tạm dừng. Mến chào tạm biệt quý thính giả.